mê muội chấp cái thân hư giả tạm bợ làm mình thiệt, chấp cái tâm bóng dáng cho là tâm mình thiệt, cứ nhiêu đó mà bám vào cả đời, chạy ngược chạy xuôi theo hai cái đó. Bây giờ mình biết cái thân này là duyên hợp hư giả, như mỗi đêm mà quý vị tụng Bát Nhã nhớ chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó, cái thân năm uẩn thì nó không có thiệt, thì mình đã có trí tuệ rốt ráo rồi. Rồi cái tâm lăng xăng đó mình biết nó là hư vọng, là giả dối, gọi là vọng tưởng, không có theo nữa, thì chúng ta buông hai cái mê lầm đó để thấy được cái chân thật. Mà người nào thân này là giả dối mà tưởng là thiệt, cái tâm vọng tưởng là bóng dáng mà tưởng là tâm mình thiệt, thì người đó gọi là người gì? Quý vị xác định giùm tôi coi, người đó là người gì? Thử nói đi coi, chắc không dám nói, nói sẽ thấy buồn. Cái thân không thiệt mà tưởng thiệt là trái là thật rồi. Còn cái tâm là bóng dáng mà tưởng là thiệt cũng là trái là thật rồi. Và người thấy trắng là đen thì nói người đó người gì? Người mê, phải không? Thì thưa quý vị, hiện giờ chúng ta si mê nhiều ít? Gần như trọn vẹn à, phải không? Ai cũng bị cái đó hết. Mà thấy không đúng lẽ thật mà bám vào đó. Cho nên Phật nói thương chúng sanh vì si mê. Phật thương mình mà thương cái si mê đó, chứ Phật không có thương mình đói, mình rách, mà thương mình cái si mê. Đói rách mình ráng làm thì có ăn, thì có mặc. Còn cái si mê này không có biết chừng nào mà hết. Vì vậy mà Phật mới dạy mình tu để được giác ngộ. Nếu mà bây giờ thấy thân này không thiệt, thấy cái niệm, tâm niệm khởi suy nghĩ là bóng dáng không thiệt, thì quý vị gọi người đó là người gì? Người gì? Dễ quá. Người đó là người giác, bên kia là người mê, ở đây là người giác. Thấy đúng như thật, đó là giác ngộ. Như vậy giác ngộ cái hết khổ, còn si mê là còn khổ. Bởi si mê chấp thân này là thiệt, cho nên chúng ta mới dành với nhau từng phần vật chất, phải không? Dành với nhau, người nào được thì khôn, người nào thua thì giải, rồi cứ như vậy mà dành với nhau. Rồi dành nhau từng lời ăn tiếng nói, từng cái nghĩ suy, ai nghĩ cái gì cũng nói cái nghĩ mình đúng, người khác cãi cái cự, nổi giận sân lên. Rồi như vậy khổ vì cái đòi hỏi, cái nhu cầu của thân mà giành giật nhau. Khổ vì cái phân biệt cho cái nghĩ mình là đúng, cái nghĩ người khác là sai, mà tranh đấu nhau không cùng. Vì mê cho nên chúng ta khổ. Bây giờ biết cái thân này nó không thiệt, thì giả sử mình muốn mua cái trái cam, trái quýt gì đó, nó đương vừa ý mình, mình trả giá chưa xong, có người khác lại trả giá cao hơn mình chút, họ mua được, mình mất phần. Giận không? Nhiều ra cũng thấy giận rồi. Cái phần của mình lẽ ra là mình mua, mình chọn cái đó vừa ý, mà bây giờ người ta lại cướp mất cái phần đó, thì mình tức lên cái cự đó. Còn mình nói thế này là đúng mà người khác nói sai, cái cũng nổi giận lên. Như vậy thì bám vào cái nhu cầu của cái vật chất mà tranh giành nhau, bám vào cái suy nghĩ cho mình là chân lý, rồi cãi lộn nhau. Tất cả cái khổ đều từ cái đó mà ra. Như vậy mê là khổ. Bởi vậy Phật mới nói chúng sanh đau khổ đó, miễn còn mê là còn khổ. Còn bây giờ nếu tôi thí dụ, nếu mà quý vị thấy thân này là không thiệt, cái suy nghĩ mình không bảo đảm là đúng, nó là hư giả, thì khi quý vị bị ai nói nặng, anh này ngu quá hay là chị này ngu quá, giận không? Quý vị giận không? Mình vậy mà nói ngu tức, thấy không? Nhưng mà còn thấy sai sự thật là còn ngu, mê tức là ngu chứ gì. thì cứ chào, à phải, tôi ngu vì thân giả, tôi tưởng là thiệt. Mà nếu mình thân giả tưởng là thiệt mình ngu, còn cái người nói mình ngu đó họ thấy thân thiệt hay giả? Cũng thiệt, là anh cũng ngu như tôi, có gì phải không? Vậy có gì đâu mà giận, thì chúng ta đều là cái bọn ngu mê nhau, có gì đâu mà giận hơn. Còn này mình cứ ngỡ mình khôn, cho nên ai nói ngu cái mình nổi tức lên, mà mình có khôn thiệt đâu. Cái giả mà tưởng là thiệt mà khôn, khôn chỗ nào? Bây giờ mà quý vị thấy như cái hoa và cúc ở trên bàn, những cái hoa trắng, mà có đứa bé nào lại nói cái hoa này đen thui à, quý vị giận không? Chê nó ngu không? Nó trắng mà lại nó đen kỳ vậy, ngu quá. Còn mình giờ thân giả mà nói thiệt thì có giống nó không? Vậy đó mà ai cũng khổ. Bởi vậy nên Phật nói chúng sanh vì mê mà khổ. Cái mê là cái gốc của đau khổ. Còn nếu mình giác rồi thì cười thôi, không có gì là quan trọng hết. Còn mình suy nghĩ thế này, tôi nói à, phải làm thế này mới đúng. Người khác nghĩ ngược lại, nó làm như họ vậy mới đúng, thì mình cũng cười chớ. Đây là cái nghĩ bóng dáng, có thiệt đâu mà đúng sai. Thấy không? Bỏ dễ ợt à. Còn này mình cứ nói nghĩ mình là chân lý rồi, không có khác được. Cho nên ai nghĩ khác cái cự. Mà trong nhà vợ chồng cãi lộn nhau cũng vì cái bất đồng ý đó. Phải không? Bất đồng ý cái cãi lộn, cãi lộn mà có khi làm khổ nhau nữa. Thì như vậy để thấy trên thế gian chúng ta vì cái mê lầm mà chúng ta đau khổ dồn dập. Một khi chúng ta thức tỉnh rồi, tỉnh giác rồi thì chúng ta thấy khổ ngay. Mà tỉnh giác với cái mê, quý vị thấy cách bao xa? Thấy thân này là thiệt với thấy thân này là giả. Thấy cái tâm suy nghĩ mình là thiệt, thấy cái tâm suy nghĩ là bóng dáng, hai cái đó cách bao xa? Từ cái này đổi qua cái kia đi chừng bao nhiêu cây số? Rất là dễ. Thấy thân thiệt, ủa thân này giả cái rồi, phải không? Cái tâm suy nghĩ mà cho nó là chân lý, bây giờ nó, ủa nó là bóng, đâu có thấy. Tiền nó mất tiêu, nó là cái bóng. Thì trong cái chớp mắt là mình chuyển được liền, không có khó. Vậy đó mà nói tu muôn kiếp mới được. Tu sao? Rồi mình cứ tu trong cái mê lầm á, cứ tụng kinh có phước, niệm Phật có phước, là vậy nó cứ cầu phước hoài. Mà cầu phước để chi? Để cho thân này sao sanh ra tốt hơn bây giờ, phải không? Nhưng tốt rồi nó cũng chết queo à, chứ nó có sống đời đâu. Rồi cứ vậy đó, cứ tu vậy để đời sao khôn đời nạn chút. Như vậy đó thì chúng ta tu ở trong cái mê lầm, chứ không phải tu trong cái giác ngộ. Mà tu trong mê lầm thì phải trải qua ba vố số kiếp mới thành Phật. Còn tu cái này ngay ở trong khải móng tay, cái chuyển mê thành giác. Mà mê là chúng sanh, giác là Phật mất rồi. Phật với chúng sanh không cách bao xa hết, phải không? Vậy mà chúng ta không ưng làm. Bây giờ có vị nào ưng làm như vậy không? Đưa tay tôi coi. Ưng làm chúng sanh chứ không ưng làm Phật. Như vậy mà cầu Phật độ cái gì? Phật độ sao cho nổi? Phật chỉ đằng này mà đi đằng kia mà biết Phật độ. Đó là những cái sai lầm tôi chỉ cho quý vị thấy. Thực ra những cái này ít người dám nói. Mà không dám nói thì chúng ta chấp nhận đi trong mê lầm muôn kiếp. Như giờ quý vị thử thấy thân này không thiệt, thấy cái tâm suy nghĩ mình không thiệt, thì chừng một tuần lễ cho quý vị có cãi lộn ai không? Đó. Còn nếu thấy thiệt thì không bảo đảm, phải không? Đường vui đó mà ai nói trái tay cái là nói giận đùng đùng lên liền. Như vậy thì tham sân si đều gốc từ thấy thân thiệt, thấy tâm thiệt mà ra. Còn nếu mình thấy thân không thiệt, tâm không thiệt thì đâu có tham sân si. Như vậy thì tất cả phiền não theo đó tan biến. Đổi cái nhìn. Mà đổi cái nhìn thì quý vị nghĩ bao lâu? Hết sức là dễ, không có gì ngăn trở hết. Không có nói thời gian, không nói có cái này chướng cái kia chướng, không có gì hết. Chỉ cần thay đổi cái nhìn cái thì từ mê thành giác. Giờ quý vị kiểm nghiệm lại coi cái chỗ tôi nói đó có lẽ thật hay không. Chịu khó đổi cái, đổi cái thì quý vị từ thấy thân này không thiệt, thấy cái tâm suy nghĩ đó là bóng dáng không thiệt, bao nhiêu đó thì quý vị so với bao nhiêu người khác tu 5 năm, 10 năm tụng kinh lại Phật, nghĩa là đầu gối chai thôi mà còn thấy thân thiệt với cái tâm suy nghĩ thiệt, thì hai người, cái người nào hơn? Ông này lại Phật nhiều, tụng kinh nhiều mà động tới ổng ổng sân, phải không? Còn người này không có tụng kinh niệm Phật mà ta biết nó giả rồi, chửi cũng cười thôi, thì ai tu hơn ai? Như vậy thì quý vị thấy tốn công ít mà kết quả nhiều, vậy mà sao chúng ta không chịu làm? Đó là cái điều cụ thể trăm phần. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rằng cái đó nó không phải là sắc, không phải là tâm, không phải là hạnh nghiệp, mà nhận được cái đó là chỉ trong cái khải móng tay thì đủ hết 84.000 pháp môn. Rồi chỉ trong một sát na, tức là chốc lát, diệt hết tất cả nghiệp. Nó dễ như trở bàn tay, nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Mà tôi cũng không biết nói sao, bà con mình không chịu nhận như đó. Nói thì nghe, nhận mà sống thì không chịu. Bây giờ quý vị đặt cái chữ tu lại cho tôi nghe coi. Tu là sao? Sửa từ từ, phải không? Bữa nay giận 10, mai còn 8, mốt còn 9, tu vậy bay vô số kiếp nữa hết. Còn tu này là chuyển, từ mê chuyển thành giác, chuyển cái một. Thì như vậy cái chuyển đó nó mau, mà cái sửa từ từ nó rất là chậm. Cho nên người tu có chỗ Phật nói tu bay vô số kiếp mới thành Phật, chỗ thì Phật nói trở bàn tay, nhanh như trở bàn tay. Đó là hai cái để cho quý vị thấy cái siêu thoát của người tu mà được đốn ngộ. Nhất thiết số cứu phi số cứu, giữ ngô linh giác hà giao thiệt. Tất cả những cái câu nói, những cái lời, những cái số đều không phải là thiệt. Vì sao nó không phải thiệt? Vì cùng với cái linh giác của mình á, nó không dính dáng gì hết á. Bây giờ chúng ta tu thì cứ nghĩ phải thuộc lòng cái này, phải thuộc lòng cái kia, nhưng mà tất cả những cái văn tự, những cái câu số gì đó nó đều là không thiệt hết, vì nó không phải là cái linh giác của mình. Đối với cái linh giác của mình thì nó sẵn sàng, không có ngôn ngữ, không có câu lời gì hết,